Trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trong pháp lệnh người cao tuổi Việt Nam ra ngày 28 tháng 4 năm 2000 có nhận định người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu về nhân cách và có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Từ năm 1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày quốc tế người cao tuổi. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, người cao tuổi Việt Nam rất tích cực tham gia các tổ chức, hoạt động ý nghĩa phù hợp với lứa tuổi. Ở Yên Bái, suốt 25 năm qua, câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh luôn là mái nhà chung thân thiết cho các hội viên cao tuổi cùng có niềm đam mê sở thích ca hát. Đến với câu lạc bộ này, mỗi hội viên không chỉ được thỏa niềm đam mê của bản thân mà còn thấy trẻ khỏe, vui tươi, yêu đời hơn. Đó cũng là một lối sống lành mạnh, nêu gương sáng cho con cháu noi theo về ý chí, tinh thần lạc quan. Tuổi cao chí càng cao. Phần đầu chương trình văn nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe giới thiệu đôi nét về câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi Yên Bái qua bài viết sau đây của tác giả Hoàng Hiền.
Tính đến nay, câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi là câu lạc bộ có tuổi đời lâu nhất trực thuộc sự quản lý của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Suốt 25 năm qua, câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi luôn là sân chơi ý nghĩa, bổ ích, mang đến nhiều niềm vui cho người cao tuổi tỉnh nhà. Vui vẻ, sôi nổi nhưng cũng rất nghiêm túc là không khí thường thấy trong những buổi luyện tập của câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi. Đều đã ở tuổi ông, tuổi bà, nhưng giọng hát của các hội viên vẫn khỏe khoắn, trầm ấm và đặc biệt là ẩn chứa trong đó niềm lạc quan, vui tươi, yêu đời. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn tỉ mỉ, nhiệt tình của các cán bộ phòng xây dựng văn hóa cơ sở và cổ động, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các tiết mục ca múa nhạc của câu lạc bộ đều được dàn dựng bài bản, kỹ lưỡng, phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi. Cũng nhờ có sự giúp đỡ về chuyên môn như vậy, nên câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi đã xây dựng được nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đa dạng, phong phú về thể loại như đơn ca, tốp ca, hợp ca, hát văn, múa, khiêu vũ. Kể từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh vẫn luôn duy trì sinh hoạt đều đặn, hoạt động thường xuyên và tích cực với nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Mỗi hội viên đến với câu lạc bộ bằng tinh thần tự nguyện, tích cực và lòng nhiệt tình, say mê nghệ thuật. Nhiều hội viên đã gắn bó với câu lạc bộ từ ngày đầu thành lập và trở thành thú vui không thể thiếu của tuổi già. Bà Nguyễn Thị Thành đã tham gia câu lạc bộ được 7 năm cho biết.
Trong 7 năm sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi cảm thấy là rất thoải mái và vui khỏe, có ích. Học hỏi được nhiều bài hát và điệu múa do Trung tâm Văn hóa chỉ bảo cho chúng tôi. Thì tôi cảm thấy là trong câu lạc bộ này như một gia đình, có cái gì cũng chia sẻ với nhau.
Dưới mái nhà chung này, các hội viên đã có thêm nhiều người bạn và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Ông Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.
Tham gia vào cái câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của người cao tuổi Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, tôi thấy rất có rất nhiều lợi ích. Một là tư tưởng thoải mái, hai là sống vui, sống khỏe, có nhiều bạn bè. Và trong chuyên môn thì tôi học được rất nhiều điều.
Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có gần chục hội viên. Qua 25 năm hoạt động, nhiều năm nay, câu lạc bộ đều đặn duy trì hơn 20 hội viên và có nhiều buổi biểu diễn được đánh giá có chất lượng nghệ thuật. Nhiều năm liền, Câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái tặng giấy khen cho thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tỉnh nhà. Hàng năm, câu lạc bộ luôn tích cực tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu với nhiều câu lạc bộ của các phường trên địa bàn thành phố, các huyện thị trong tỉnh và tỉnh bạn. Lời ca, tiếng hát của mỗi hội viên trong câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi đã góp phần không nhỏ để phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tỉnh nhà thêm sôi nổi. Đó cũng là một lối sống lành mạnh, nêu gương sáng cho con cháu noi theo về ý chí, tinh thần lạc quan, tuổi cao chí càng cao. Bà Nguyễn Thị Minh Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh nói.
Quá trình hoạt động của câu lạc bộ thì cũng trải qua rất nhiều những thuận lợi cũng như khó khăn, nhưng phải nói là cái sự đam mê, lòng nhiệt tình cũng như cái sự đoàn kết, gắn kết của tất cả các hội viên vào thì đã xây dựng và giữ gìn câu lạc bộ phát triển được những ngày hôm nay. Lớp người cao tuổi này nghỉ thì lớp người cao tuổi khác lại thay thế, và đến đây thì các cụ được cái sự quan tâm của Trung tâm Văn hóa tỉnh, nghệ thuật tỉnh cũng như là nhất là phòng văn hóa cơ sở, thì các cháu trực tiếp giúp đỡ các cụ nâng cao được cái trình độ cũng như là thỏa mãn được cái sự đam mê và đáp ứng được cái sân chơi cho người cao tuổi để nâng cao cái trí nhớ của tuổi già này, rồi nâng cao cả sức khỏe cũng như là được giao lưu rất nhiều bạn bè.
Dù gặp không ít khó khăn bởi câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần xã hội hóa, những hạn chế của sức khỏe tuổi già và công việc gia đình cũng là một trở ngại. Sự thay đổi của cơ quan giúp đỡ về chuyên môn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện luyện tập. Nhưng vượt qua tất cả, các hội viên của câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi luôn đoàn kết, đồng lòng, đóng góp cho sự phát triển chung của câu lạc bộ. Có thể nói, câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực sự là sân chơi bổ ích, mang đến niềm vui thích, giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ý nghĩa hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết giới thiệu về câu lạc bộ người cao tuổi Yên Bái. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều do ca sĩ Trọng Tấn và Thanh Hoa thể hiện.
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mặt giờ thét gào, dù thân thể hiền nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân,
một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến, ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Việt Nam như mặt trời trước ngực,
giữa thế kỷ hai người cháy rừng sáng ngàn năm, ngàn năm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mặt giờ hết cao, dù thân thể hiền nhiên mang đầy thương tình, dù xa cách hai ngàn đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân,
một tiếng chim ngân,
một làn gió biển, một sớm mai xuân cho căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến,
ở trên đầu ta vẫn thầm
hái hoa tặng nhau.
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mặt giờ thét gào, dù thân thể hiền nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân,
một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến, ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
rơi trước ngực.
Xưa thế khi hai người cháy rừng, sáng ngàn năm ngàn năm.
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn bóng mang dơ hết cao, dù thân thể hiển nhiên bằng đầy thương tin. Dù xa cách hai ngàn đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân,
một tiếng chim ngân,
một làn gió biển, một sớm mai xuân cho căn hầm ra chiến. Thấy trời xanh sao xuyến,
ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn bom mang giờ thét gào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích.
Dù xa cách hai ngàn đường chiến dịch,
ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân cho căn hầm ra chiến. Thấy trời xanh sao xuyến, ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng.
Việt Nam như mặt trời trước ngực,
giữa thế kỷ hai người cháy rừng, sáng ngàn năm ngàn năm. Ôi trái tim Việt Nam
như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ hai người cháy rừng, sáng ngàn năm ngàn năm.
Thưa quý vị và các bạn, sở hữu nhiều suối nước nóng tự nhiên, Trạm Tấu là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời trong những ngày đông giá lạnh. Sau một chặng đường dài từ thành phố Yên Bái đến thị trấn Trạm Tấu, được ngâm mình dưới làn nước trong veo, ấm áp, mọi cảm giác mệt nhọc như xua tan hết. Ngoài việc thư giãn trong dòng nước nóng, đến với Trạm Tấu, bạn còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon hay tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo trong đời sống của đồng bào nơi đây. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm tắm suối nước nóng ở Trạm Tấu.
Cách trung tâm thị trấn Trạm Tấu chừng 2 km, có một suối khoáng nóng tự nhiên nằm dưới một thung lũng nhỏ. Phía trước là cánh đồng rộng lớn với những thửa ruộng bậc thang mềm mại uốn ngang lưng núi, phía sau là đồi thông vi vu gió lộng, tạo cho nơi đây một khung cảnh nên thơ hữu tình, trở thành điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hấp dẫn cho người dân trong vùng và du khách thập phương. Được bắt nguồn từ lòng đất nên suối khoáng nóng Trạm Tấu có nguồn nước trong vắt, ấm áp, có thể nhìn thấy lớp đá quậy lấp lánh dưới lòng suối. Nhiệt độ trung bình từ 35 đến 38 độ C nên rất phù hợp cho du khách nghỉ ngơi, thư giãn và chữa bệnh vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Những ngày mùa đông, mặc dù thời tiết ở đây khá lạnh, nhưng nếu được ngâm mình trong dòng khoáng nóng, bạn không hề có cảm giác rét buốt. Hơi khoáng của dòng nước ấm áp không chỉ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái, thư giãn sau một chặng đường dài, mà còn giúp bạn lấy lại sức khỏe, năng lượng để tiếp tục hành trình khám phá mảnh đất nơi non cao này. Còn vào những ngày hè nóng nực, lại có bể nước mát đã qua xử lý để du khách được thỏa chơi đùa cho thỏa cơn khát. Thú vị nhất là vào buổi sớm, những làn khói bốc lên mờ ảo cả mặt nước, hòa quyện với sương sớm khiến khung cảnh đẹp như chốn thần tiên. Nhiều trang báo và mạng xã hội đã dành khá nhiều lời hoa mỹ cho khu nghỉ dưỡng này, như dân phượt phát sốt với suối nước nóng đẹp như tiên cảnh ở Yên Bái, đổi gió tại suối nước nóng đẹp như tiên cảnh ở Yên Bái, hay homestay suối nước nóng Trạm Tấu, thiên đường dưới mặt đất, khiến không ít người tò mò muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu nghỉ dưỡng này. Và khi đến đây, nhiều du khách đã vô cùng mãn nhãn và không cảm thấy lãng phí công sức khi trải qua một chặng đường dài vất vả. Anh Trần Quang Trung, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ. Anh tình cờ biết đến suối khoáng Trạm Tấu khi đọc báo. Anh liền rủ mấy bạn nữa đi cùng, chuyến đi rất thú vị. Anh và các bạn còn định khám phá hết cảnh quan thiên nhiên ở khu vực này rồi mới về. Anh cũng chụp được khá khá ảnh đẹp để làm kỷ niệm và khoe với bạn bè. Mới đưa vào khai thác được hơn 2 năm, nhưng khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Trạm Tấu đã được nhiều người biết đến nhờ giao thông thuận lợi, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, khoáng đạt. Từ khu nghỉ dưỡng, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi non, mây trời. Không chỉ hấp dẫn du khách địa phương, nhiều du khách nước ngoài và các bạn trẻ, nhất là các vượt thủ đam mê khám phá và chinh phục những điều mới mẻ từ nhiều nơi, cũng tìm đến suối khoáng Trạm Tấu để nghỉ ngơi. Chủ của khu nghỉ dưỡng này là anh Vũ Mạnh Cường, một thầy giáo dạy ngữ văn của trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Lìu. Ban đầu anh đầu tư để chăn nuôi nhưng không hiệu quả, nhận thấy nơi đây vừa có nguồn khoáng nóng tự nhiên, lại có địa thế đẹp, nên đầu năm 2017 anh đã bắt tay vào xây dựng khu nghỉ dưỡng này. Từ việc lên ý tưởng, thiết kế và xây dựng đều do một mình anh đảm nhiệm. Với diện tích trên 15.000 m², khu nghỉ dưỡng suối khoáng Trạm Tấu bao gồm 2 bể tắm tập thể và trên 10 phòng nghỉ lớn nhỏ, có sức chứa gần 100 người. Giá cả cũng rất phải chăng, chỉ từ 10 đến 20.000 đồng mỗi lượt khách. Thời gian đầu chủ yếu là trẻ em và bà con trong vùng đến tắm nên nguồn thu cũng không đáng là bao. Tuy vậy, anh vẫn không nản lòng và tiếp tục đầu tư thêm nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, lưu trú của khách phương xa. Sau hơn 2 năm vừa sử dụng vừa đầu tư, đến nay khu nghỉ dưỡng của anh đã cơ bản hoàn thiện với những dịch vụ khép kín từ ăn uống, nghỉ ngơi, lưu trú và tham quan những địa điểm lân cận. Vì thế, lượng khách du lịch đến với khu nghỉ dưỡng ngày một tăng. Vào ngày thường, anh đón khoảng hơn 100 lượt khách. Vào dịp lễ Tết, con số đó tăng lên gấp đôi ba lần. Sau khi được ngâm mình dưới làn nước trong vắt, bữa cơm với những đặc sản địa phương tại khu nghỉ dưỡng như cá suối, thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc hay các loại măng rừng mang đến cho du khách cảm giác vô cùng ngon miệng và thích thú. Vào những buổi chiều tà, khi hoàng hôn vừa thắt, được đi dạo ven những thửa ruộng bậc thang, ngắm nhìn cây cầu nhỏ xinh bắc qua dòng suối hay ngồi mơ màng trong những ngôi nhà xinh xắn và hít thở không khí trong lành của vùng sơn cước này, bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái và an nhiên biết bao. Bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thị thành, bạn sẽ có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Trạm Tấu, cùng phiêu bồng trên đại dương mây Tà Xùa hay đỉnh Tà Chỉ Nhù, khám phá dòng thác hùng vĩ Háng Đề Chơ, hòa mình vào phiên chợ vùng cao đậm đà sắc màu thổ cẩm hay ngâm mình trong dòng suối khoáng, chắc hẳn sẽ để lại cho bạn nhiều ấn tượng khó quên. Không chỉ được gần gũi với thiên nhiên, với núi rừng hùng vĩ, bạn còn có thêm những cảm nhận về phong tục tập quán, cuộc sống và tình cảm ấm áp, nồng hậu, mến khách của những người dân nơi đây. Để khi ra về, trong lòng không khỏi bồi hồi, lưu luyến và mong ngày trở lại. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9, cái nắng oi ả của mùa hạ đã dần phai, nhường chỗ cho những cơn gió heo may trong lành mát rượi. Đó cũng là những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa thu đến. Trong tâm trí của nhiều người, mùa thu dịu dàng và trong trẻo còn gắn liền với biết bao cảm xúc, bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ. Qua tản văn Bâng Khuâng tháng 9, chúng ta sẽ có thêm những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thế là mùa thu lại về. Cái sắc nắng như tơ từng sợi thả xuống vàng óng ánh, khói sương lãng đãng trên mặt sông quê. Những con phố trải vàng lao xao lá rụng. Mỗi buổi sớm heo may với bầu không khí dịu dịu mát lành và một khung trời xanh biếc cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh như mơ. Tháng 8 mùa thu cũng là mùa của những ngày hội non sông, thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại bậc nhất của đất nước. Cách mạng tháng 8 thành công và ngày 2 tháng 9 tuyên ngôn độc lập, sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, quê hương đâu đâu cũng muốn người lên nét hân hoan chào đón ngày đại lễ. Rồi những ngày mùa thu này, các bậc cha mẹ, ông bà lại đưa con cháu mình đến trường khai giảng năm học mới. Nhìn các cháu diện những bộ quần áo mới, tay cầm những chùm bóng bay hay những bông hoa đỏ thắm đến trường, rồi tiếng trống trường vang lên, trong lòng ta chợt bồi hồi, bâng khuâng như thuở nào còn được cắp sách thơm mùi giấy mới, tung tăng đến trường cùng bạn bè trang lứa. Mùa thu còn có ngày rằm tháng 7, thường gọi là Tết Trung Nguyên. Người ta mở hội Vu Lan, lấy việc cúng tế nhằm mục đích là siêu độ các vong nhân, xá tội vong nhân. Còn hiện tại, ngày rằm tháng 7 chủ yếu được hiểu như là ngày của mùa báo hiếu đối với cha mẹ. Nhưng nhớ nhất vẫn là ngày rằm tháng 8, còn gọi là Tết Trung Thu hay Tết Trông Trăng. Vào ngày đó, nhà nào cũng sắm một mâm cỗ trông trăng. Ngày xưa chủ yếu là cây nhà lá vườn như bưởi, na, hồng, thị, chuối, nhãn, đu đủ. Giờ có thêm nhiều loại hoa quả khác và các loại bánh đắt tiền, mẫu mã đẹp, hấp dẫn trên mâm cỗ. Trăng thu sáng vàng vặc, lũ trẻ lại cùng nhau đi rước đèn. Đêm trung thu cũng lấp lánh nhiều loại đèn, hình cá chép, hình ông sao, đèn kéo quân, voi, ngựa, rồng, kỳ lân, sư tử. Tiếng trống thùng thình vang khắp làng quê, thành thị. Ở thành phố bây giờ, kinh tế phát triển, mỗi tổ dân phố hay một nhóm gia đình làm những chiếc đèn to để thi thố. Các cháu nhỏ được ngồi trên ô tô chở mô hình, diễu quanh các con phố chính, đánh trống, gieo hò và ca hát vui vẻ. Mùa thu, mùa của hoa thơm trái ngọt, của những trái thị vàng thơm hương, những trái chuối tiêu chín vàng trứng quốc, quả na, quả bưởi, quả hồng, quả nhãn và bao nhiêu thứ quả nữa đang căng mình dâng hương, dâng vị ngọt cho đời. Rồi hoa cúc, một loài hoa trị vì của mùa thu nở vàng khắp vườn nhà, ngõ xóm, nở như chưa bao giờ được nở, khoe màu vàng rực rỡ, nao cả lòng người. Mùa thu, mùa của những đàn chim gáy, mùa của từng đàn chim các loại ríu rít gọi bầy, mùa của bạn trai, bạn gái xây tổ ấm. Hương cốm thơm phảng phất đâu đó, những hạt cốm xanh ngọc trong đến nõn nà, mang hương trời của khí đất, hồn quê và huyền thoại được bọc trong lá sen. Bên ngoài, buộc bằng một sợi rơm vàng, phảng phất hương thơm thoát tục, một món quà dân dã, quý biết bao của người dân đất Việt. Mùa thu, mùa của bình yên và dịu dàng đã đi vào những vần thơ, khúc hát, những bức tranh, bức ảnh của biết bao thi sĩ, nghệ sĩ. Làm sao cầm lòng được mỗi khi thu về những vạt nắng vàng nghiêng qua vạt cỏ.
Xa đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi xa đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân. Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về. Ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi xa đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo mây đã về, tôi còn vẫn vương, tôi còn nhớ thương khi thu. Trời một làn mây trên cành lũ chim vẫn u mê. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ anh đợi chờ anh. Ngày nào còn mang hơi thở,
quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.